Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Thể theo tâm nguyện của Chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong chùa cũng như là quý liên hữu Phật tử đồng tu ở trong đạo tràng chúng ta, muốn có các kỳ khóa tu chuyên sâu về pháp môn tịnh độ để cho chúng ta có những kinh nghiệm tu tập thật sự, và đặc biệt là có trí tuệ, có sự hiểu biết và có niềm tin không thoái chuyển đối với pháp môn mà chúng ta đang tu tập. Chúng ta biết rằng pháp môn tịnh độ của chúng ta được chính từ kim khẩu của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì thương chúng sinh thời mạt pháp tự tu, tự liễu ngộ, tự chứng đắc thánh quả và tự giải thoát siêu việt tam giới là rất khó khăn. Vì vậy Ngài đã nói ra một pháp môn tu tập nương vào tha lực cộng với tự lực của chúng ta. Tha lực và tự lực, tự lực và tha lực, hai bên hỗ tương với nhau. Tha lực thì nương vào công đức quang minh và đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, còn tự lực là nương vào sức tín nguyện và khẩn thiết trì danh của chính bản thân mỗi mỗi tín đồ Phật tổ chúng ta. Mỗi tín đồ Phật tử chúng ta có đầy đủ niềm tin, lập đời phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc và một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một pháp môn đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng một đời sẽ được giải thoát, một đời sẽ được vãng sinh và một đời sẽ được thành Phật. Đó là một pháp môn thù thắng tuyệt vời. Có lẽ không có một pháp môn nào tối tôn, tối diệu và dễ tu, dễ thành tựu hơn pháp môn tịnh độ trong 84,000 pháp môn mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Như chúng ta đã biết, các pháp môn khác phần lớn là nương vào tự lực, cũng có pháp môn nương vào tha lực như là pháp môn mật tông. Mật tông cũng nương vào tha lực, đó là nương vào sức thần chú để tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng không có chỗ để quy thú vãng sinh vì không hợp với đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Vì các Đức Phật không lập ra đại nguyện là ai trì thần chú của tôi thì tôi sẽ tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của tôi. Các ngài không phát nguyện như vậy, mà các ngài đều phát nguyện là nếu mà trì thần chú của các ngài thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, sinh ra vô lượng tội phúc, nhưng với điều kiện là tam mật tương ưng. Tức là tam mật, thân thì kết ấn, khẩu thì trì tụng chân ngôn, trì tụng một cách lầu thông, ý thì quán tưởng, gọi là tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Nhưng thử hỏi rằng chúng ta được mấy người trì chú mà được thuộc chú đâu? đọc có khi còn xa. Khẩu chỉ tụng chân ngôn còn chưa được chuẩn mực, về phạm âm còn chưa chuẩn, tâm quán tưởng thì gần như là không mấy ai làm được. Thân ngồi thì 1-2 tiếng đồng hồ đã lăn qua lắc lại rồi. Chính vì vậy mà rất khó thành tựu. Mà đặc biệt là chúng ta biết rằng chúng tôi chưa thấy Đức Phật nào phát nguyện rằng ai trì thần chú của tôi, nghe thần chú của tôi, đọc tụng thần chú của tôi, người đó tới khi xả bỏ báo thân này được tôi phóng đại quang minh để tiếp rước người đó sinh về thế giới của tôi. Nhưng là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện là ai nghe danh hiệu của tôi, trì niệm danh hiệu của tôi, sau khi xả bỏ báo thân, nếu tôi không phóng đại quang minh hiện ra trước người đó, phóng đại quang minh để tiếp dẫn thần thức người đó về thế giới tôi thề không thành chính giác. Cho nên là một người Phật tử, là một vị cư sĩ để tu tập, ngõ hầu cầu mong được giải thoát trong một đời, việc chúng ta lựa chọn pháp môn là một vấn đề tối quan trọng. Pháp môn chúng ta đã lựa chọn được rồi, vậy chúng ta phải có đầy đủ niềm tin sâu sắc. Cũng là phương pháp niệm Phật cầu nguyện vãng sinh. Nhưng chúng ta biết rằng ở trên thế giới này, cõi nước này, trái đất này, có rất nhiều quốc gia có người xuất gia tu tập. Trong mỗi quốc gia đó lại có phương pháp tu hành, tức là hành trì khác nhau. Kể cả về một pháp môn tịnh độ cũng có những phương pháp hành trì khác nhau. Đó là các phương tiện để vào đạo. Phương tiện để vào đạo. Nhưng đối với chúng ta đã phát nguyện theo tịnh tông học hội. Chúng ta lựa chọn phương pháp tu hành theo tịnh tông học hội. Và phương pháp tu tập của tịnh tông học hội không phải là do một vị nào bịa ra, mà được truyền đời từ các vị tổ sư, là sơ tổ Huệ Viễn ở núi Lư Sơn, nương vào 3 bộ đại kinh, đó là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, để mà thành lập ra pháp môn tịnh độ. Và từ đó cho đến nay, trải qua hơn 1.000 năm, tổ tổ truyền nhau, và phương pháp tu tập của pháp môn tịnh độ của chúng ta đang theo có cái dòng chảy xuyên suốt. Từ thời Đức Phật thì tuyên thuyết 3 bộ đại kinh về tịnh độ. Ngoài ra còn có các bộ kinh khác rải rác nói về pháp môn tịnh độ, công đức trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới và khuyến tu về pháp môn tịnh độ, nhất là trong thời mạt pháp này. Cho nên trong kinh Đại Tập đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói rằng ở thời mạt pháp ức ức người tu tập nếu rời pháp môn tịnh độ ra thì chưa được 1 người. Duy nhất Chỉ có một pháp môn tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sinh mà thôi. Đâu đó có những vị thiền sư, có những vị pháp sư nổi tiếng tự tại vãng sinh đi chăng nữa, tu theo các pháp môn khác, thì chúng ta biết đó không phải là một bậc phàm phu, mà là pháp thân đại sĩ, pháp thân các vị Bồ Tát. Vì muốn xiển dương tông phong mà thị hiện ra ở trên thế gian này, trụ thế một thời gian, các ngài nhập diệt đi, và như là dầu hết đèn tắt, những người truyền thừa cũng không làm được việc gì cả. Tức là các môn đệ, các hàng đệ tử đó cũng không có người kế vị để tiếp tục truyền bá cái ngọn đèn chính pháp mà thầy tổ đã xiển dương. Cái đấy người ta ở thế gian người ta gọi là gì? Con không bằng cha thì nhà sẽ bại, là ở chỗ đó. Thời này cái phúc báo về vật chất của chúng ta thì rất là nhiều, nhưng mà về phúc báo để tu tập giải thoát thì quả thật là rất ít ỏi, rất hiếm hoi. Phần lớn người học đạo bây giờ là đều bị tài sắc danh thực thủy nó sai khiến. Người mà không ham mê tiền tài thì sẽ ham mê sắc đẹp. Người không ham mê sắc đẹp thì ham mê tiếng khen. Người mà không ham mê tiếng khen thì lại ham mê ăn uống. Người không ham mê ăn uống thì lại đắm chìm trong ngủ nghỉ. Cho nên năm món tài lợi của thế gian nó lôi cuốn người tu của chúng ta, kể cả người xuất gia lẫn người tại gia của chúng ta, phần lớn đều bị năm cái món tài lợi này nó lôi cuốn, nó sai sử, và nó làm cho chúng ta mê mờ, không có trí tuệ để nhận ra đâu là chính pháp, không thể tư duy được đâu là thầy hiền, đâu là bạn tốt có thể dẫn dắt giúp cho chúng ta đi được trên con đường đạo, khiến cho chúng ta không bị lầm đường lạc lối, xa lầy trong ngũ dục lục trần, trong tam đồ lục đạo. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta đã gây tạo biết bao nhiêu tội chướng, cho nên nay oan gia trái chủ nó đòi nợ, nó chưa muốn cho chúng ta thoát khỏi nó khi chúng ta còn chưa trả nợ hết nó. Vì vậy đây cũng là một cái nguyên nhân khiến cho chúng ta rất khó, rất rất khó để mà tu tập giải thoát được trong một đời. Nói rằng pháp môn niệm Phật dễ dàng vãng sinh, dễ dàng giải thoát, dễ dàng được thành Phật trong một đời, đó là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói. Những thực tế trong cuộc sống này, chúng ta xem lại là mình, chúng ta có thực sự đã tin tưởng vào Đức Phật Thích Ca hay chưa? Chúng ta đã thực sự nghe lời dạy của Đức Phật Thích Ca hay chưa? Quả thực là chưa. Vì chưa thực sự tin tưởng vào lời Đức Từ Phụ, vì thầy bản sư của chúng ta, chúng ta còn nghi ngờ, còn sân si, còn đố kỵ, vân vân, còn say mê trong ngũ dục lục trần. Đức Từ Phụ A Di Đà trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng á, phẩm đại thế chí Bồ Tát niệm Phật chương, Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng Đức Phật A Di Đà thương nhớ chúng ta như mẹ nhớ con. Ngày đêm mong tưởng, thương nhớ chúng ta quay về, muốn chúng ta quay về. Nhưng tại sao chúng ta cứ quay lưng lại với Đức Tử Phụ A Di Đà? Vì sao chúng tôi lại nói như thế? Vì nhìn vào thực tế, người tu tập bây giờ rất nhiều, người niệm Phật xuất gia và tại gia cũng rất lắm. Nhưng mà đâu đó thỉnh thoảng, lâu lâu rồi mới thấy, thấy có một người là biết trước ngày giờ, tự do tự tại được vãng sinh. Ít lắm. Lâu lâu mới thấy được một người, lâu lâu mới đọc báo, mới nghe tin được đăng trên các trang, trang mạng của giáo hội cũng như trang mạng xã hội, nói rằng đâu đó có một vị đại sư, có một vị cư sĩ tự do tự tại vãng sinh. Ít lắm. Cho nên á, chúng tôi thời gian trước hay nghe cái băng giảng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hà Không, Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là vị đại sư mà chúng ta cũng như tất cả các Phật giáo đồ về tịnh độ trên thế giới đều tôn kính Ngài. Ngài nói rằng á, cư sĩ Lý Bình Nam là một vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ để triển dương và truyền bá pháp môn tịnh độ. Ngài nói rằng á, cái thời mạt pháp này 1000 người niệm Phật mới chỉ được có 1-2 người vãng sinh. Một vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ tự do tự tại, biết trước ngày giờ ra đi, khi vãng sinh Ngài lưu lại rất nhiều xá lợi ở thế gian, là một bằng chứng cho sự vãng sinh tự do tự tại nếu chúng ta tin sâu nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phụ Tử Phụ A Di Đà, thì không luận là xuất gia hay tại gia, không luận là nam tướng hay nữ tướng, đều có thể tự do tự tại và bình đẳng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới như nhau không khác. Chính vì vậy cho nên cư sĩ hiện cái tấm thân là cư sĩ, tức là một Phật tử tại gia như chúng ta đó. Một Phật tử tại gia mà là sư phụ của một vị xuất gia. Chúng ta thấy thường đã chỉ có những người xuất gia là sư phụ của Phật tử tại gia thôi. Nhưng mà chúng ta lại thấy cư sĩ Lý Bình Nam lại là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không. Hơn chục năm trời Hòa Thượng Tịnh Không chỉ học với một vị thầy, đó là cư sĩ Lý Bình Nam. Một vị xuất gia, một vị đại đức gần lên ngôi thượng tọa rồi mà vẫn chăm chỉ hàng ngày lên nghe sư phụ của mình giảng, mà sư phụ của mình là một vị cư sĩ. Giảng gì? Giảng về một pháp môn, đó là pháp môn tịnh độ. Cho nên chúng ta mới thấy là vì sao mà Hòa Thượng Tịnh Không lại thành tựu được như ngày hôm nay. Vì Ngài có đầy đủ đức tin vào một pháp môn. Vì đầy đủ đức tin vào một pháp môn, cho nên hơn chục năm trời Ngài bỏ ra cái thời gian dài đằng đẵng như vậy để học một pháp môn. Và một pháp môn đó, một vị giảng sư đó, một vị giáo sư đó chính là một vị cư sĩ dạy cho mình. Chúng ta thấy ở trên đời này không có vị Phật, vị Bồ Tát nào thì hiện ra đời mà không trải qua một thời gian tu hành gian khổ, sau đó mới ra hoằng pháp để phổ độ chúng sinh cả. Không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào thì hiện tái lai ở trên đời này mà đem một cái sự giáo hóa là thần kỳ quỷ quái. Chúng tôi nói là thần kỳ quỷ quái có nghĩa là không đúng với chính pháp để mà phổ độ chúng sinh cả. Các ngài thì hiện ra đời đều phải trải qua một thời gian gọi là tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Và các ngài dùng mọi phương tiện, bằng thân giáo, bằng khẩu giáo, để mà truyền bá pháp môn của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng. Cho nên là một Phật tử muốn đi đúng đường, không bị lạc lối, điều trước tiên chúng ta phải có trí tuệ. Đức Phật dạy chúng ta tu tập phải có trí tuệ. Trí tuệ ở đây có nghĩa là phải nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật một cách đúng đắn, không mê lầm, không rơi vào tà kiến, không mê tín dị đoan. Người làm thầy thì không được dùng cái phương pháp thần kỳ quỷ quái. Nói nôm na là không được trở thành một vị tà sư. Mà phải dùng bản thân giáo và khẩu giáo dẫn dắt cho chúng sinh thoát mê khai ngộ. Bỏ vọng về chân. Chứ không phải là như gần đây tôi nghe một số các Phật tử chính trong đạo tràng của chúng ta đã bị lung lay ý chí, mất đi niềm tin chân thực với pháp môn tịnh độ mà Phật tổ đã chỉ dạy hành trì và trao truyền cho chúng ta. Cách đây khoảng độ một tháng, trên dưới một tháng, tôi không nhớ rõ ngày, có một Phật tử ở thành phố Hòa Bình gọi điện cho tôi, nói rằng thưa sư phụ, ở trên này đạo tràng của chúng con bây giờ chán lắm, thì tôi hỏi làm sao. Vị Phật tử đó nói rằng bây giờ các Phật tử chia thành mấy nhóm. Một nhóm thì theo một ông Phật tử. Ông Phật tử đó thì cũng là cư sĩ tại gia như chúng ta. Và trong thời gian gần đây tự cạo tóc, tự mặc áo cà sa, tự đổi mũ thất Phật và xưng là, và bảo mọi người phải gọi là sư ông. Bảo mọi người gọi là đại đức. Và cũng nói là truyền bá pháp môn tịnh độ chân truyền chính tông, lôi kéo được một số Phật tử. Còn một số Phật tử ấy, thì bảo là có một vị thượng tọa ở trong miền Nam ra truyền bá một cái pháp môn tịnh độ là thù thắng đã bí truyền, có nghĩa là thất truyền từ lâu rồi. Bây giờ vị thượng tọa đó được khải giáo và tất cả ai đi đến tham dự cái pháp tu của vị thượng tọa đó, chỉ cần vị thượng tọa đó lấy tay ấn chứng lên đỉnh đầu của mình, và người đó đến khi sắp mất biết trước ngày giờ vãng sinh, và Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi còn nữa, nói rằng các vong linh lịch đại gia tiên của chúng ta chỉ cần có tên hay có ảnh mang đến để trước mặt vị thượng tọa đó, vị thượng tọa đó chỉ một câu thần chú và lấy tay xoa qua một cái là vong linh đó được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lại có một nhóm nữa, vị ấy nói rằng có một nhóm nữa chuyên tu theo pháp môn bất niệm tự niệm của một vị đại đức ở bên Mỹ truyền bá về, và có vị đại đức ở thành phố Hồ Chí Minh đang rất là truyền bá mạnh ở miền Bắc chúng ta. Nói rằng phương pháp môn tu tập theo pháp môn tịnh độ đó rất là dễ. Được bất niệm tự niệm là quyết định vãng sinh. Mà đạt được bất niệm tự niệm trong cái phương pháp tu đó thì cũng không khó khăn lắm. Chỉ mất người nào mà căn cơ mà tốt á, chỉ mất một nửa buổi sáng. Có những vị á, chậm lụt hơn thì mất khoảng 3 ngày. Có những vị độn căn hơn thì mất 7 ngày. Có những vị độn hơn nữa thì mất khoảng vài tuần là đạt được bất niệm tự niệm. Cái phương pháp tu tập của họ chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là ghi cái tiếng niệm Phật vào một cái đài. Tiếng của bản thân mình cũng được, hoặc tiếng của một vị thầy nào đó, bất cứ một ai đó cũng được. Ghi một cái đài bé bé, xong dùng cái tai nghe đeo vào tai của mình, cả ngày cả đêm, ăn uống ngủ nghỉ, vào nhà vệ sinh vân vân đó, không rời cái tai nghe đó, nhiếp tâm theo cái tiếng niệm Phật qua cái tai nghe đó ở trong tai mình. Người nào mà căn cơ tốt thì một nửa ngày hoặc vài tiếng đồng hồ bỏ tai nghe ra mà vẫn nghe cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai mình nhá, thì đó gọi là giai đoạn đầu đạt được bất niệm tự niệm. Nghe thêm một thời gian nữa cho quen đi, cho thuần đi. 5-7 ngày, một vài tuần nghe như vậy, khi bỏ tiếng mic ra mà ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi làm gì, cái tiếng niệm nó cũng văng vẳng ở trong tai á, tiếng niệm Phật ở trong tai mình, đó gọi là đạt bất niệm tự niệm. Và nói rằng á, người đó quyết định đời này được vãng sinh, không bị thoái chuyển. Sau khi nghe một số các Phật tử nói như vậy, tôi đã kiểm chứng. Tôi đã kiểm chứng thông qua trên trang web của vị đại đức đó. Vị đại đức đó ở bên Mỹ, đang tu hành ở bên Mỹ. Vị đó nói rằng á, trong một cái đĩa giảng của vị đó, vị đã nói rằng á, cái phương pháp tu tập của vị đó, cái khóa tu đầu tiên đạt được là trên 50 người đạt được bất niệm tự niệm. Nhưng mà sau chỉ có 2 tuần sau vị đó mở lại khóa tu thì đã có gần chục vị là mất đi bất niệm tự niệm, lại mất đi rồi. Nếu là một Phật tử có trí tuệ, là một người học Phật chân chính, chúng ta thấy tự vị đó đã đánh mất đi. Đánh mất đi cái gì? Đánh mất đi cái lý luận logic của mình rồi, hoặc là đạt bất niệm tự niệm nghe rồi thì quyết định vãng sinh. Thì bây giờ các vị xem, đạt được bất niệm tự niệm mà chỉ mới sau có 2 tuần không đến tu tập thôi mà lại mất. Vậy thì câu quyết định vãng sinh ở đâu? Câu bất thoái chuyển ở đâu? Mất rồi. Cho nên á, tôi chỉ xem đến đó thôi, tôi đã biết rằng lại một vị nữa nhầm đường lạc lối so với lời dạy của Phật tổ. Không phải đơn giản trong thời mạt pháp này, không phải đơn giản. Chúng ta đừng nghĩ rằng niệm Phật, vị nào niệm Phật cũng là đúng với lời Phật ý tổ. Đức Phật dạy chúng ta ở trong Tam Tạng Thánh Điển, và đặc biệt là 3 bộ Đại Kinh, A Di Đà Kinh, thì dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày mà một lòng tâm không tạp loạn, gọi là nhất tâm bất loạn đó. Mình dịch là một lòng tâm không tạp loạn sau khi xả bỏ báo thân. Người đó đặc biệt lại còn phải gì ạ? Còn phải nhớ niệm được danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà. Và đặc biệt là người đó phải phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì Đức Từ Phụ A Di Đà mới hiện thân đến, mới phóng đại quang minh và mới tiếp rước thần thức của người đó. Cho nên á, chúng ta thấy có kinh nào Đức Phật nói có một vị đại sư nào, Đức Phật có giao trách nhiệm cho một vị đại sư nào, hay Đức Từ Phụ A Di Đà có giao trách nhiệm cho một vị đại sư nào lấy cái tay sờ lên đỉnh đầu của tín đồ Phật tử, và các Phật tử sau khi về già được biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh không? Không có. Trong tất cả kinh luận của Đức Phật và các tổ đã chú thích, đã giảng giải, không có một vị tổ nào làm cái điều đó, mà tất cả Phật tổ truyền nhau trong các đời tổ hệ đều dạy chúng ta là tin sâu, đều dạy chúng ta là nguyện thiết, và đều dạy chúng ta là hành chuyên. Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên, đó là con đường, đó là cánh cửa để về với Đức Từ Phụ A Di Đà. Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Bản Sư Thích Ca không giao quyền năng cho một vị pháp sư nào ở trên thế gian này lấy cánh tay của mình sờ lên đầu Phật tử mà Phật tử đó được phát mê khai ngộ, Phật tử đó được đầy đủ quyền năng tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Không có. Tôi đã nghiên cứu và tu tập 20 năm nay, chưa đọc thấy một quyển kinh luận nào Đức Phật giao cái trọng trách đó cho một vị pháp sư nào đó. Cho nên thời mạt pháp này, Đức Phật dạy chúng ta chọn minh sư. Minh sư ở đâu? Minh sư ở chính trong tam tạng thánh điển của Phật tổ. Tôi không phải là một vị minh sư. Một vị pháp sư nào đó, một vị pháp sư nào đó cũng không phải là một vị minh sư. Mà minh sư của chúng ta chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là các vị thánh tăng, chính là các vị tổ sư. Các ngài đã kinh qua con đường tu tập, trải qua các giai đoạn tu tập hành đạo, tự thân chứng ngộ, tự tâm liễu đạt, pháp vị giải thoát. Các ngài vì thương tưởng chúng sinh ở đời mạt pháp của chúng ta, viết lại thành lời, lưu lại thành chữ, chúng ta nương vào đó. Đó chính là những vị minh sư. Các vị pháp sư nào á, ngồi trên bục giảng tuyên thuyết không đúng với lời Phật ý tổ, đó chính là tà đạo. Nương hình bóng của tăng già để phá hủy Phật giáo. Chúng ta là người học Phật, chúng ta không có trí tuệ, không nhìn nhận đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, thì vô hình dung chúng ta tiếp tay cho những kẻ lợi dụng cả xa của Phật để mà phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Họ vào trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chúng ta chắc chắn cũng sẽ theo gót chân họ vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thật đau lòng lắm. Thời mạt pháp này, ngài Lý Bình Nam nói là hàng nghìn người tu mới có một hai người thực sự giải thoát vãng sinh, còn lại 998, 999 người đi đâu? Các quý vị tự đặt ra một câu hỏi và suy nghĩ thêm, chúng ta đi đâu? Nếu như hôm nay chúng ta còn đầy đủ thân thể khỏe mạnh như thế này, còn có thể lựa chọn nghe pháp và lựa chọn cho chúng ta một phương pháp tu tập như thế này mà chúng ta còn mê lầm, thì khi xả bỏ bảo thân, thần thức mang mang, nghiệp chướng lôi đi, chúng ta quả thật không chống được, không chống lại được với nghiệp chướng từ vô thủy chúng ta đã gieo tạo. Cho nên á, vì sao mà chúng tôi muốn mở cái khóa tu chuyên sâu này? Khi mở khóa tu tôi nói rằng không cần nhiều người, chỉ cần được từ 200 người trở lên là quý rồi. Từ chỗ 200 người đó, các quý vị thực sự học, thực sự tu, thực sự tiếp thu, thực sự suy nghĩ và thực sự áp dụng vào trong đời sống tu tập thường ngày của các quý vị. Từ đó chính kiến các quý vị sinh ra, niềm tin các quý vị không bị lay chuyển, tâm các quý vị kiên cố với pháp môn tịnh độ mà Phật Tổ đã chỉ dạy, chúng tôi đã học được và cũng đã và đang đem cái phương pháp đó để truyền bá sâu rộng cho những ai có duyên với pháp môn tịnh độ, với những lời Phật ý tổ, để chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau phát nguyện vãng sinh một đời, và cùng nhau giúp cho Phật giáo Việt Nam được phát triển cùng với chư Tôn Đức, Hòa Thượng và Thượng Tọa, những người mà có tâm tu tập và có tâm vì chúng sinh, vì Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo trên cộng đồng thế giới nói chung được phát triển, được thịnh vượng. Đó, cho nên khóa tu này, mục đích của chúng ta là để hiểu sâu và hành sâu hơn. Hiểu sâu tức là học và nghe giảng. Ngồi nghe giảng thì đừng có gật gù buồn ngủ, phải cố gắng tinh tiến, chiến đấu với bản thân mình, chiến đấu với nghiệp chướng của mình. Đừng có gục đầu xuống, cố gắng ngồi cho thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lưng để làm gì? Để thể hiện cái sự quyết tâm học pháp của chúng ta. Cố gắng đừng gục đầu xuống để làm gì? Để cho con ma hôn trầm không, không bắt được chúng ta. Con ma hôn trầm mà con ma gì có biết không? Đó chính là buồn ngủ. Hôn trầm chính là buồn ngủ. Trạo cử tức là chỉ cho sự loạn động thân tâm. Trạo cử có cả về trạo cử về thân và trạo cử về tâm. Hôn trầm và trạo cử là hai con ma luôn luôn rình rập để cướp công đức người tu, và đồng thời cũng là ngăn chặn người tu của chúng ta tạo ra công đức, ngăn chặn đường giải thoát của chúng ta. Đó là hai con ma hôn trầm và trạo cử. Nó chính là binh lính của thiên ma ba tuần cài cắm vào và để ngăn bước tiến về Tây Phương Cực Lạc của chúng ta đấy, ngăn bước tiến giải thoát giác ngộ của tăng ni và tín đồ Phật tử tu hành theo đạo Phật của chúng ta đấy. Trạo cử về thân thì ngồi một tí là nó làm chúng ta gì? Mỏi chân vế chân bên trái, đau vế chân bên phải. Cho nên là ngồi được một chút là chúng ta sẹo bên trái, rồi nghiêng bên phải. Lúc thì ưỡn người lên, lúc thì lại cúi người xuống, vân vân. Đó gọi là trạo cử về thân. thân thể lay động ngồi không yên thì tâm chúng ta cũng sẽ không yên. Tai nghe thầy nói pháp, mắt nhìn thấy thầy trên bục giảng, nhưng mà tâm chúng ta ấy chạy theo sự trạo cử đó, lăng xăng không ở trong hội trường này. Có thể thân thì ngồi đây nhưng tâm nó chạy tít về nhà. Sáng nay đi quên dặn đứa con là thức ăn mẹ để trong tủ lạnh, không biết rằng nó có biết làm lấy mà ăn không. Đó gọi là gì? Trạo cử về tâm. Do thân lay động cho nên tâm cũng vọng theo. Đó. Chính vì vậy, đây là một khóa tu chuyên sâu. Cho nên á, ban tổ chức chúng tôi, thầy chủ trì đã quyết định cho các sư ông, sư bác, sư cô và các cư sĩ Phật tử trong ban tổ chức là gì? Các Phật tử đến tu tập khóa tu chuyên sâu này, điều đầu tiên là phải tuân thủ quy định của ban tổ chức, đó là nộp tất cả điện thoại lại cho ban tổ chức. Chúng ta tu một ngày thì nộp một ngày, tu hai ngày thì nộp hai ngày, và tu suốt cả ba ngày trong khóa tu của chúng ta thì nộp ba ngày. Chúng ta tạm thời cắt đứt mọi duyên đối với thế giới bên ngoài, kể cả những người thân ở gia đình chúng ta cũng phải tạm thời ngăn lại. Đây chính là một phương pháp tập sự đoạn tình thế gian để kết nối thiện duyên với từ phụ A Di Đà Phật. Chúng ta có làm được không? Chúng ta muốn vãng sinh một đời. Bồ Tát Đại Thế Chí trong chương niệm Phật của Kinh Lăng Nghiêm đã dạy chúng ta rồi. Chúng ta phải nhớ Đức Phật A Di Đà như con nhớ mẹ. Mẹ thì luôn nhớ con thơ, đó là nhớ chúng ta đó. A Di Đà Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nhưng con không nhớ mẹ thì có ích gì? Đúng không? Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng á, A Di Đà Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, nhưng chúng sinh lại quay lưng lại với mẹ, thì cái sự nhung nhớ muốn che chở của người mẹ với những đứa con thơ đó hỏi có ích gì? Cho nên á, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong chương niệm Phật của Kinh Lăng Nghiêm nói rằng chúng ta, chúng sinh cũng phải nhớ Đức Từ Phụ A Di Đà như con nhớ mẹ, mẹ con nhớ nhau, hai bên cùng nhớ, thì từng giờ, từng phút, từng giây chẳng xa rời nhau. Người đó chắc chắn sau khi xả bỏ báo thân quyết định vãng sinh. Thế Chí Bồ Tát là một vị đại thế chí, luôn hầu cận, luôn thị giả ở bên tay phải của Đức Từ Phụ A Di Đà, dạy chúng ta như thế. Vậy chúng ta phải y vào lời dạy của Thế Chí Bồ Tát để mà tu. Luôn luôn nhớ Phật. Nhớ Phật thì phải gì? Phải niệm Phật. Trong tâm chúng ta có Phật thì khẩu chúng ta cũng phải sướng hồng danh của Phật. Sướng hồng danh thì tùy theo từng nơi, từng chỗ, từng lúc để mà chỉ tụng hồng danh của Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Ngài đã sang Việt Nam chúng ta, thăm Việt Nam chúng ta, và Ngài đã để lại một đôi câu đối ở tại chùa Quán Sứ, giữa chính điện chùa Quán Sứ, để làm kỷ niệm khi Ngài tới thăm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy chục năm về trước. Đại sư Ấn Quang á, Ngài có nói rằng á, chúng ta nhớ Phật niệm Phật thì mọi lúc mọi nơi ở trong chúng niệm cao thanh thì chúng ta cũng nên niệm cao thanh. Ở nơi mà không thể niệm cao thanh được thì chúng ta gọi là ý trì hoặc kim cang trì, hay còn gọi là mật trì. Ý trì hay mật trì tức là chúng ta niệm ở trong tâm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhẹ nhàng như dòng nước chảy như vậy, cứ nhẹ nhàng như dòng nước chảy tiếp nối nhau như vậy, như mắt xích của chiếc xe máy quay tròn để dẫn cho chiếc xe đó chạy bon bon trên đường vậy. Lần chàng cũng được, không lần chàng cũng được. Rồi Ngài Ấn Quang còn dẫn chứng nữa, có một phương pháp ý trì nữa, đó như là tùy tức niệm Phật. Tùy tức niệm Phật nghĩa là sao? Nghĩa là hít vào, thở ra, niệm Nam. Hít vào, thở ra, niệm Mô, cho đến A Di Đà Phật. Hoặc rằng chúng ta hít vào, thở ra, niệm A. Hít vào, thở ra, niệm Mi. Hít vào, thở ra, niệm Đà. Hít vào, thở ra, niệm Phật. Chúng ta theo hơi thở của mình như vậy, niệm niệm không đổi rời, không gián đoạn, dần dần, còn không cho xen tạp nữa. Bước đầu là không gián đoạn, không đổi rời, tức là hít vào thở ra niệm như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng những tạp niệm vẫn xen vào được, không sợ, kệ nó. Trong dòng nước chảy cũng có lúc có những khúc cây, có những bọng cỏ, có những khóm bèo trôi dạt vào đấy, kệ nó, không quan trọng. Điều quan trọng của người niệm Phật của chúng ta là hít vào thở ra à, hít vào thở ra Ni Đà Phật. Cho nên hơn một năm nay chúng tôi đã cố gắng thực hành cái điều đó. Các quý vị thấy chúng tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn làm công việc Phật sự bình thường, vẫn xây chùa, tô tượng, đúc chuông, vẫn làm công tác hoằng pháp, vẫn đi đây đi đó. Nhưng mà câu niệm Phật 24 tiếng đồng hồ thì ít nhất bây giờ cũng được khoảng 15 tiếng đồng hồ không rời câu Phật hiệu trong hơi thở. Còn mấy tiếng đồng hồ là ngủ nghỉ và tiếp khách, nói chuyện thế gian để dẫn dắt người vào đạo, để cũng làm tạo mối quan hệ để cho họ hộ trì cho mình, tạo điều kiện cho mình hoằng pháp. Khi chúng ta niệm Phật trong hơi thở, Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói rằng á, ngày xưa có một vị Pháp Sư, Ngài lên giảng, Ngài nói rằng mọi người niệm Phật dùng bằng tràng, dùng bằng tiếng, bằng âm thanh, nhưng tôi niệm Phật bằng hơi thở. Ngài Ấn Quang khen ngợi vị Pháp Sư đó và nói rằng á, đấy mới là cách niệm Phật không thoái chuyển. Đấy mới là cách niệm Phật quyết định vãng sinh. Vì hơi thở, mỗi hơi thở của vị đó là A Di Đà Phật rồi. Vì đó hít vào thở ra đều là A Di Đà Phật. Thì bất cứ chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta, Đức Phật nói ở trong gì? Ở trong hơi thở. Hít vào không thở ra nữa, có nghĩa là qua một cuộc đời. Nhưng phương pháp niệm Phật bằng tùy tức đó, lần đầu tiên, bước đầu tiên thì chúng ta cứ hít vào thở ra niệm như vậy, lâu ngày chảy tháng thành quen. Chúng tôi hơn một năm nay tập sự mà mới chỉ được khoảng 12 đến 15 tiếng trong 24 tiếng đồng hồ ở trong câu niệm Phật tùy tức đó. Ngoài ra là dành cho công việc Phật sự, ăn uống và ngủ nghỉ. Ăn uống nhai một cái hàm chúng tôi há ra nhai một cái, chúng tôi liền là nam. Há ra nhai vào một cái, chúng tôi là mô cho đến A Di Đà Phật. Bước đi, mỗi một bước đi, chân trái bước đi, chúng tôi nhớ niệm nam cho đến mô A Di Đà Phật, hoặc rằng bước đi niệm A Di Đà Phật, cứ như vậy. Cho nên có các Phật tử đến chùa bảo là: tại sao chúng con nhìn thấy thầy chủ trì chúng con sợ thế? Tại sao chúng con nhìn thấy thầy chủ trì mà thầy không cười đón niềm nở, không tươi cười như các vị pháp sư khác, như các vị đại đức khác, các vị thượng tọa hòa thượng khác? Chúng con đến chùa là mang niềm sinh khí, thậm chí mang kinh tế tiền tài đến cho thầy xây dựng chùa chiền, mà hình như thầy không hoan hỉ với chúng con. Tôi rất hoan hỉ. Các Phật tử đến đúng là mang niềm sinh khí đến chùa. Các Phật tử cúng dường Tam Bảo, chúng tôi vô lượng tán thán công đức vô lượng của các quý vị, hoan hỉ vô cùng vì thấy các quý vị biết xả bỏ tài vật của thế gian, biết cúng dường Tam Bảo, tạo cái đại phúc đức, đại nhân duyên cho các quý vị, lưu lại một phần công đức của chúng ta cho hậu thế, đó là xây chùa, tô tượng, đúc chuông, chính là lưu lại một phần công đức của chúng ta cho hậu thế. Ngôi chùa đó được xây lên, quả chuông đó được tạo, được đúc thành, tượng Phật đó được đắp lên, được tạc thành hình. Mỗi khi có người đến chùa chắp tay chiêm ngưỡng lễ bái, họ sinh ra công đức bao nhiêu thì chúng ta cũng có công đức bấy nhiêu. Cho dù chúng ta nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia rồi, chưa được vãng sinh, công đức đó chúng ta vẫn nhận được hàng ngày. Giống như người gửi tiết kiệm ấy, các quý vị không cần phải ngày nào cũng đến ngân hàng, nhưng mà cứ đến tháng chúng ta ra đó sẽ có nhân viên hướng dẫn chúng ta rút tiền lãi, đúng không? Thì cái việc tạo duyên, xả bỏ tài vật để cúng dường Tam Bảo, phóng sinh tu phúc vân vân đó, công đức vô lượng. Nhưng cúng dường để xây dựng chùa chiền, đúc chuông, in ấn kinh sách, ngày nào ngôi chùa còn sừng sững nằm đó, còn có người đến lễ bái, cung kính, cúng dường và học Phật, thì chúng ta còn có công đức. Bao giờ ngôi chùa đó sụp đổ đi, không còn một vị pháp sư nào, một vị sư tăng nào, sư ni nào ở đó để hoằng pháp nữa, thì công đức của chúng ta mới tạm dừng lại. Cho nên có người nói rằng: tại sao nhìn thấy thầy không hoan hỉ thì khó tính thế? Không phải là tôi không hoan hỉ, không phải là tôi khó tính, nhưng mà tôi muốn kết nối, tôi muốn giảm bớt những kết nối của thế gian và kết nối với Đức Phật A Di Đà nhiều hơn. Tôi muốn dành thời gian để kết nối với vị thầy mà tôi phát nguyện sẽ trở thành một vị học trò ở trong tương lai, trong thời gian tới. Bất cứ lúc nào tôi xả bỏ báo thân, bất cứ lúc nào tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi hoàn thành được tâm nguyện, đó là trở thành một vị học trò của Đức Phật A Di Đà, trở thành một đứa con của Đấng Từ Phụ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở thành một vị sư đệ của Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, trở thành những người bạn hiền của các vị Bồ Tát Bổ Sứ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi dành thời gian kết nối với các ngài nhiều hơn. Vì vậy các Phật tử tới chùa mới gặp chúng tôi ấy, lần đầu thường là thấy rất khó khăn. Thậm chí có người đến chùa nói rằng: con đến chùa đến 4 pháp hội rồi, chỉ dám ngó ở xa mà ngó thầy thôi. Hôm nay mới được gặp thầy lần đầu, tại sao con sợ quá, nói không nên lời, tay cứ run run thế này. Tôi bảo là bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không phải là thiên ma ba tuần, mà tôi cũng không phải là đệ tử của thiên ma ba tuần. Chúng tôi đang học làm sứ giả của Đức Như Lai, đem tin tức và lời dạy của Đức Như Lai đến với các quý vị. Làm gì mà các quý vị chân tay cứ phải run luống cuống như vậy? Và các Phật tử đó nói rằng á, tại là thầy ít nói quá, thầy không gần gũi với chúng Phật tử chúng con. Xin thưa với các Phật tử á, Hòa Thượng Tịnh Không trong những năm gần đây, ngài còn không ra tiếp khách nữa. Các Phật tử ở các nước đi hàng nghìn cây số, mấy nghìn cây số đến để xin gặp ngài, không phải lịch tiếp khách, ngài cũng không ra tiếp khách. Cho dù các Phật tử cách xa hàng bao nhiêu nghìn cây số, đi máy bay, ăn trực nằm chờ hàng cả tuần, thậm chí cả tháng, chỉ mong một lần được gặp để đỉnh lễ Hòa Thượng, nhưng không phải cái lịch tiếp khách, Hòa Thượng nhất quyết không tiếp khách. Đó là sao? Đó là cắt đứt duyên trần để nối duyên với tịnh độ. Người học Phật muốn một đời vãng sinh, không học theo Phật, không làm theo tổ, mà làm theo cái thói tục ở đời, vì một cái gì đó khiến cho các Phật tử chúng ta bảo là ôi thầy hoan hỷ lắm, ai thầy cũng gần gũi, ai thầy cũng bá vai, ai thầy cũng bá cổ, thầy dễ lắm, cúng dường được một tí, thầy hoan hỷ lắm, thầy xưng tán và khen ngợi hết mức, ông thầy đó tốt lắm, ông thầy đó gần gũi lắm, nhà ta có việc gì đến nhờ một cái là ông thầy đó đến làm lễ cho ngay. Như vậy là các Phật tử đang vô hình chung muốn cho ông thầy của mình là cắt đứt cái duyên với Phật, mà nối lại cái duyên sinh tử ở trần gian đấy. Là một Phật tử chân chính học đạo, chúng ta phải làm sao đó để cùng với cái vị sư phụ của mình kết duyên được với Phật Đà nhiều hơn là kết duyên với thế gian. Chúng ta thấy giống như một cán cân, duyên nào nặng hơn thì nghiệp đó sẽ chạy theo trước. Một vị thầy, một vị Phật tử mà kết duyên thế gian với nhau thì bất cứ lúc nào xả bỏ báo thân, cái nghiệp thế gian sẽ lôi chúng ta đi trước. Mà lôi chúng ta đi trước đã đọa vào thai rồi, tức là đầu thai rồi, đọa vào trong thần thức, vào trong bụng mẹ rồi. Đức Phật nói là tam năng tam, Đức Phật có tam năng tam bất năng. Thì trong cái tam bất năng đó, tức là ba việc không thể đó, đó là khi mà thần thức của chúng ta quyết định và đang trong cái giai đoạn nhập vào bào thai của bà mẹ, tức là đi đầu thai đó, Đức Phật có dùng hết tất cả 6 phép thần thông của mình lôi ra cũng không lôi được. Đó gọi là một trong tam bất năng của Đức Phật. Tức là cái định nghiệp của chúng ta, cái quyết định đầu thai của chúng ta, mười phương chư Phật đồng hiện thần thông kéo chúng ta lại cũng không kéo được. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói rằng ngài có ba việc không thể làm, thì có một việc đó chúng sinh quyết định vãng sinh, quyết định đầu thai, và đang đa trên trong giai đoạn đầu thai vào rồi, Phật dùng tất cả thần thông không kéo chúng ta ra được. Phật có thể vào trong địa ngục A Tỳ thuyết pháp và dẫn dắt chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ thoát khỏi địa ngục A Tỳ, sinh về các cõi thiên giới thiện giới ở thế gian, nhưng không thể dùng thần thông để lôi kéo một hương linh, một vong linh, vong hồn của chúng sinh quyết định đầu thai, kéo được nó ra. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo muốn giải thoát một đời, ngày nào cũng nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản nữ. Vậy mà chúng ta không hiểu thế nào là nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chúng. Nguyện được sinh về nước Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải tu làm sau đó tình cảm thế gian. Ở thế gian này chúng ta đoạn hết rất khó. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng á, muốn đoạn được cái tình kiến thế gian giống như muốn ngăn một dòng nước chảy xiết dài 40 dặm vậy. Một dòng nước chảy xiết dài 40 dặm mà một người muốn dùng cái sức của mình bê từng hoàn đất, bốc từng nắm đá, ngăn chặn dòng chảy dài 40 dặm, quả thật là không tưởng. Cái dòng nước lặng yên còn khó, huống chi là dòng chảy. Cho nên đoạn tình kiến tham vọng của thế gian khó y như thế. Nay chúng ta không biết giảm dần đi mà cứ đòi vãng sinh. Thì vì sao Ngài Lý Bình Nam nói rằng 1.000 người niệm Phật chỉ có 1-2 người vãng sinh? Đó là tình kiến của thế gian. Chấp vào đây là thân ta, đây là cái của ta, đây là gia đình ta, đây là người thân của ta, đây là ông thầy của ta, và đây là học trò của ta. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy người học đạo chúng ta bây giờ còn có đây là ông thầy của ta, và đây là học trò của ta, đệ tử của ta. Ai mà động đến ông thầy của ta, người đó phải chết. Ai mà lôi kéo đệ tử Phật tử của ta, người đó cũng phải chết. Không chết thì chúng ta làm cho gì? Dẫn xuống bùn sâu, không thể ngóc lên được. Cho nên chính vì những cái đó, nó làm cho chúng ta nguyện vãng sinh đấy, ngày nào cũng nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung đấy. Nhưng mà chúng ta biết Tây Phương Tịnh Độ là một thế giới hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn không có cái riêng của ta, không có cái gia đình của ta, không có cái con cháu của ta, không có vật sở hữu cá nhân của ta, vân vân. Vậy chúng ta nguyện sinh vào nước của Ngài, chúng ta phải làm sao? Phải xả đi cái bản ngã cá nhân của mình và sống với cái chung thể đại đồng. Đây là điều quan trọng. Điều quan trọng đối với người tu của chúng ta. Cho nên á, các quý vị tới chùa từ giờ trở đi mà thấy hơi thầy không tiếp được chúng ta, chúng ta cũng phải hoan hỉ. Vì sao? Vì sư phụ còn rất nhiều công việc. Nguyên đứng lên chủ trì và đang xây dựng 3-4 ngôi chùa như thế như vậy. Tôi chỉ nói về công việc xây dựng không thôi, cũng còn rất khó. Các Phật tử chúng ta ở đây, ai chúng ta cũng có thể đã từng được xây một căn nhà của chính chúng ta đang ở. Trong cái giai đoạn chúng ta xây dựng một ngôi nhà nho nhỏ của chúng ta có mấy chục mét vuông, mấy trăm mét vuông thôi, chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sự suy nghĩ, tính toán để ngôi nhà, mái ấm gia đình của chúng ta được xây dựng lên. Lo đủ thứ. Còn chúng tôi cũng có khác gì các quý vị đâu. Khi á, mà làm cái việc Phật sự ở thế gian á, xây chùa, xây dựng các công trình để phục vụ tín ngưỡng, phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử đó, thì chúng ta biết rằng á, ai cũng giống ai, cũng phải suy nghĩ, phải tính toán, phải đắn đo, phải đưa ra những cái quyết định, những hành động chuẩn xác, dám làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mới có thể làm được. Mà trong khi làm như vậy, ngoài thời gian làm, chúng tôi vẫn giữ làm sao đó để cho sự kết nối của chúng tôi với Đức Phật được nhiều hơn. Làm sao đó 24 tiếng đồng hồ, ít nhất mình phải được 13 tiếng đồng hồ kết nối với Phật nhiều hơn. Thì ngõ hầu bất cứ nhắm mắt lúc nào, cái tâm nguyện là một đời vãng sinh của tôi mới khả dĩ có thể thành tựu được. Bằng không, lại một đời thành người, lại một kiếp người, lại một đời xuất gia, phí phạm nữa. Và đời sau, chẳng biết rằng còn được làm người nữa không, chứ đừng nói chi là xuất gia. Mà được làm người rồi, biết còn gặp Phật Pháp nữa không? Giống như trong quyển Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Ngài đã dạy rằng á, ở thời kỳ nhà Hậu Lê có một vị thiền sư rất nổi tiếng tu tập ở chùa Quang Minh ở đất Hưng Yên và giáp Hải Dương. Một vị thiền sư tu tập nổi tiếng, biết trước ngày giờ, tự do tự tại ngồi thiền mà ra đi. Đó. Ra đi ngồi thiền các quý vị ạ, ngồi trên bồ đoàn, ngồi giữa tam bảo mà tự do tự tại thoát hóa ra đi. Nhưng trước khi ra đi, Ngài dặn các đệ tử của mình á, lấy cái bút son, cái bút mực á, viết chữ son thôi, chữ đỏ lên trên lưng của Ngài á, trước khi tắm giặt thi hài thân thể cho Ngài xong á, thì viết lên cái lưng của Ngài là Sa Môn, tên là gì đó, ở tu hành, xuất gia tu hành ở chùa Quang Minh. Đó. Sau đó thì mới y áo cà sa vào và nhập niệm và đem chôn cất. Chúng ta biết một thời gian sau, thần thức của vị thiền sư đó biết trước ngày giờ để ra đi, ngồi thiền trên chính điện mà ra đi. Vậy mà lại đầu thai sang đâu các quý vị biết không? Đầu thai sang là một vị vua ở bên Trung Quốc. Ngài chính là ông vua Minh Thánh Tông ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Vì sao câu chuyện đó được kể lại? Vì ở Việt Nam chúng ta bây giờ có một vị sứ, cái vị đại sứ cử sang đó để làm việc, thì cái vị vua Minh Thánh Tông của nhà Minh đó mới hỏi, gọi sau khi mà tiếp đón xong á, mới gọi riêng vào để hỏi rằng á, ông có biết chùa Quang Minh ở An Nam là ở đâu không? Ở Việt Nam là ở đâu không? Cái vị sứ đó cũng gãi đầu gãi tai bảo là chưa biết là chùa Quang Minh ở đâu. Thì thần sẽ đi về để đi tìm. Và sau đó đi về tìm thì bẩm với, thưa với vua Lê ở nhà, ở nước chúng ta, vua Lê cho gọi một vài vị đại sư ở trong giáo hội đến để hỏi chùa Quang Minh ở đâu. Mọi người mới thông qua giáo hội tìm thấy chùa Quang Minh đó ở chính trên đất giáp danh giữa Hải Dương và Hưng Yên bây giờ vậy. Nhưng bây giờ thuộc tỉnh Hưng Yên nên khu đó giáp danh với nhau. Và bằng chứng là cái vị vua biết trước kiếp trước của mình là một vị tăng ở Việt Nam. Nhưng mà vị đã tìm nhiều lần để tìm cách để xóa bỏ cái chữ son ở trên lưng của mình là Quang Minh Tự Sa Môn thích gì gì đó. Đó. Lâu ngày tôi lại không nhớ cái tên của cái vị tăng đó tên là gì. Vậy các quý vị đọc có thể nhìn thấy. Và vị vua đó bảo với cái vị quan kia rằng á, ta đã từ lâu muốn xóa bỏ cái chữ này ở trên lưng, nhưng mà tìm mãi cách xóa không ai xóa được. Vì vậy mà ngày đêm ta rất lo lắng, buồn phiền về nó. Và cái vị quan kia nói rằng á, nói với cái vị vua ở Trung Quốc kia, Minh Thánh Tông kia nói rằng, tâu bệ hạ, thần có nghe rằng á, nếu bệ hạ quả thực từ là một vị tăng đó mà được sinh ra làm đế vương ở đại quốc này, thì lấy được cái nước của cái chính cái ngôi giếng mà bệ hạ đã tu trước đây á để rửa, thì cái chữ son ở trên lưng của bệ hạ sẽ mất đi. Và vị vua nhà Minh kia thấy rất vui mừng và nhờ cái vị quan kia về tìm bằng được cái ngôi chùa đó, lấy nước giếng đó đem sang để rửa xem có được không. Thì quả đúng, sau khi tìm được cái chùa Quang Minh đó, vua nhà Lê Việt Nam chúng ta sai cái vị sứ thần đó mang cái nước đó sang để dâng lên ông Minh, vua Minh Thái Tổ Trung Quốc. Khi nhận cái nước đó, rửa đến đâu thì chữ son trên lưng của ông vua Minh Thánh Tông đó liền là mất đi, đã được ghi lại ở trong sử sách Việt Nam và sử sách Trung Hoa. Chúng ta thấy một vị thiền sư biết trước ngày giờ, ngồi tự do thoát khóa ở giữa trên chính điện, công đức và định lực tu hành thâm sâu như vậy, nhưng không phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đời sau lại sinh ra làm người. Mà làm người lại sinh vào cung vua, sinh vào cung vua làm một vị thái tử, thái tử lên hoàng thái tử, lên đông cung thái tử. Đông cung thái tử thì vua cha mất đi, truyền ngôi cho, lên làm vua. Lên làm vua rồi, cung tần mỹ nữ thê thiếp bên cạnh, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, chẳng thể bỏ được. Vậy một đời trước đây thì tu tập ăn chay giữ giới, tụng kinh, nhưng không niệm Phật, không phát nguyện vãng sinh. Đời sau sinh làm một vị vua, mà làm vị vua rồi còn là gì? Còn phiền não và muốn xóa đi tất cả những cái vết tích của đời trước làm tăng của mình, và tìm mọi cách để xóa đi. Cho nên hòa nương vào kinh Đại Tập, chúng ta thấy Đức Phật nói là thời mạt pháp, ức ức người tu hành rời khỏi pháp môn tịnh độ mà mong được tự thân chứng ngộ giải thoát, vượt siêu tam giới, quả thực khó tìm muôn người chẳng được một vậy. Chúng tôi kể ra câu chuyện đó chính là để cảnh tỉnh chúng ta tu tập chọn được pháp môn tịnh độ. Đây là một đại phúc đức, một đại nhân duyên. Chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo, và đặc biệt là với Đức Tử Phụ A Di Đà, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng để cho luống qua, hãy kết nối với Đức Phật nhiều hơn nếu chúng ta muốn sinh về thế giới Ngài. Đừng kết nối những tình cảm thế gian quá nhiều, đừng để cho những tình cảm thế gian nó lôi cuốn chúng ta lắm. Tất nhiên Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng muốn đoạn cái tình kiến, tình cảm của thế gian đó, đoạn sạch nó thì khó như người muốn ngăn trừ dòng chảy dài 40 dặm vậy. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật là hai bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Một người như người cha lành, một người như người mẹ hiền, luôn luôn bên cạnh để dẫn bước chúng ta, xoay đường chỉ lối cho chúng ta đi. Đi hay không là ở chúng ta. Nay á, khóa tu như thế này chính là chúng ta cùng nhau cầm trên tay mình, hãy cố gắng cùng nhau cầm trên tay mình một ngọn đuốc mà Đức Phật Thích Ca đã đưa cho chúng ta. Hãy cùng nhau mỗi một bước, mỗi một bước, mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi một ý nghĩ của chúng ta gần với người mẹ của chúng ta nhiều hơn, hướng tới người mẹ của chúng ta nhiều hơn, giống như là lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong chương niệm Phật của Kinh Lăng Nghiêm vậy. Nhớ tới ngài, buông đi. Ba ngày này chúng ta phải cố gắng buông càng nhiều càng tốt. Một tháng, từ giờ trở đi chúng tôi tổ chức 3 ngày như thế này để cho chúng ta tập sự buông xả những tình kiến ái nhiễm của thế gian. Vậy hãy tạm gác lại đi, tạm gác lại sau lưng. Hòa Thượng Thành Không dạy chúng ta là gì? Nhìn cho thấu, buông cho chót. Nhìn thấu cái gì? Đó, buổi pháp phải từ sáng tới giờ, trước khi vào khóa tu, sách tấn đầu tiên cho các Phật tử chúng ta. Tôi chưa nói về những quy định, tôi chưa nói về ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi trong khóa tu ra sao, mà tôi phải rót vào lòng các quý vị, trao cho các quý vị một ngọn đèn của Đức Phật đã đưa cho chúng ta mà chúng ta vô tình không nhận. Đi qua, nay thì bắt đầu vào khóa tu, chúng ta hãy cầm ngay lấy nó, ngay từ bước đầu. Đi qua cánh cửa từ bi của Đức Phật Thích Ca, chúng ta liền giơ tay đoán lấy, cầm lấy nó, luôn luôn giữ ở trên tay mình ít nhất là 3 ngày 3 đêm, cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp cho thanh tịnh, đừng đi nói lỗi xấu của người, tuyệt đối không đi nói lỗi xấu của người trong 3 ngày tu tập này. Chỉ có 1 câu A Di Đà Phật, 2 câu cũng A Di Đà Phật, 3 câu cũng A Di Đà Phật. Như thế chính là các quý vị luôn cầm cái ngọn đèn sáng mà Đức Từ Phụ Thích Ca đưa cho chúng ta. Ngài đưa cho chúng ta trên 2500 năm trước, nhưng hôm nay vẫn còn nguyên ở đây. Đó. Hãy cố gắng. Mặc cho thế giới bên ngoài nó xảy ra cái gì kệ nó. Ngồi trong đạo tràng rồi, tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn, tai chỉ nghe pháp, bụng chỉ có nghĩ về bài giảng và nghĩ về A Di Đà Phật thôi. Mắt nhìn lên trên, trên chính điện, trên cao thì có Tây Phương Tam Thánh, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, ngự tọa sen đài. Dưới giữa thì có sư phụ nhà mình đang một lòng trao truyền chính pháp cho chúng ta. Học Phật như thế, nghe pháp như thế, trí tuệ các quý vị không mở mang được ra hả? Thì 10 phương chư Phật phải chịu trách nhiệm cho các quý vị, 10 phương Bồ Tát sẽ phải chịu trách nhiệm cho các quý vị, và chúng tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho các quý vị. Cho nên ngay buổi đầu tiên, chúng tôi muốn đưa đến các quý vị một cái thông điệp. Không phải là bắt buộc các quý vị, mà muốn các quý vị tự giác. Vì sao? Vì chúng ta học vào khóa tu chuyên sâu như vậy, chúng tôi không mong muốn nhiều người, mà chúng tôi mong muốn được chất lượng. Từ những vị tu tập những khóa tu đầu tiên có chất lượng này, và về chúng ta lấy những kinh nghiệm để tu tập dẫn dắt cho các đạo tràng nhỏ của chúng ta được tu tập tốt hơn, giữ vững niềm tin vào lời Phật và ý tổ đã dạy chúng ta xuyên suốt trên 2500 năm nay. Đừng có mê vọng nữa, đừng có loạn tâm loạn tưởng nữa, đừng có đứng ở núi này trông núi nọ nữa. Pháp môn chúng ta đã chọn quả thật không sai. Nếu tu tập theo pháp môn Tịnh Độ Tông mà chúng tôi đã lựa chọn, đã nghiên cứu, đã đúc kết này mà sai á, các quý vị tu đúng, hành đúng mà vẫn đọa tam đồ á, chúng tôi nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp thay các quý vị đọa trong tam đồ ác đạo đó. Nhưng đi sai, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Phật tổ không chịu trách nhiệm và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Còn á, chúng ta tin sâu, nguyện thiết hành chuyên mà vẫn đọa tam đồ, A Di Đà Phật sẽ là người phải chịu trách nhiệm với các quý vị đầu tiên. Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ chịu trách nhiệm với các quý vị là thứ hai. Quán Âm Thế Chí và các vị Bồ Tát Văn Thù Hồ Hiền Mã Minh Long Thọ, các vị đại tổ sư sẽ là người chịu trách nhiệm thứ ba, và chúng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm thứ tư, rồi mới đến các quý vị. Nhưng chúng tôi tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật không một lời nói dối. A Di Đà Phật và mười phương chư Phật ở trong kinh A Di Đà đều hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp 3000 đại thiên thế giới, và nói lời thành thực rằng, khuyến hóa chúng ta rằng, chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn. Tin theo, nguyện theo, hành theo, chắc chắn sẽ được thoát ly sinh tử khổ đau, chắc chắn sẽ được về với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và chắc chắn về đó rồi chúng ta sẽ vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề. Đó là cái ý nghĩa và bài khai thị pháp thoại nói chuyện đầu tiên của chúng tôi gửi đến các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Trong 3 ngày chúng ta phát nguyện